Chương 63, giám sát sự cảm tạ quán chủ. La Phong cảm kích nói, theo như lời của quán chủ thì giá trị thật sự của nó hình như hơn 30 sao thì phải. Nên nếu giảm trên bảng hoán đổi thì lòng huyết có giá 800 ức nhưng cũng chỉ là một sao mà thôi. Vì vậy có thể tưởng tượng độ thiên toa này trân quý tới mức nào. Tất nhiên, trên thực tế thì nó chính là bảo vật vô giá. Cái gọi là tiên nào của nấy trong trường hợp này không thể dùng được rồi. Cũng lắm chỉ là một chữ số tượng trưng mà thôi. Hồng Lưu Thần Cường giả hẳn sẽ rất sốt cuộc khi đem loại bảo vật bực này bán lấy tin hắn có thiếu tiền đâu. Cho nên hình thức duy nhất hắn dùng đó là lấy bảo vật đổi bảo vật. Hãy sử dụng nó cho tốt, hy vọng khi ở trong tay ngươi nó có thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Được rồi, hiện tại ngươi đã chọn được độn thiên toa giá 30 sao, tinh thần niệm sư cơ sở tà để nguyên văn nhịp thê chi 3 sao, tổng cộng 33 sao. Tất cả số thảo mộc chi linh của ngươi có giá 36, 5 sao, hay nói cách khác hiện tại ngươi chỉ còn lại 3, 5 sao để đổi mà thôi. Người đàn ông tóc đen hồng chỉ lên màn hình đang còn vô số bảo vật khác nói tiếp. Nói đi, chọn cái nào nữa? La Phong chăm chú quan sát. Hiện tại, phong ngự bản thân đã có thần sáo trang, bình khí đã có độn thiên toa, còn tu luyện đã có tinh thần, niệm sư cơ sở, như thế cũng khá là đầy đủ rồi. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoàng thật tuyệt, nhưng đáng tiếc giá lại quá cao. La Phong trong lòng thầm than, chỉ cần là võ giả, ai chẳng ao ước có một phi cơ chiến đấu riêng cho mình. Ủa, ánh mắt của La Phong lướt qua một loại phi cơ chiến đấu khác, nhất thời mắt sáng lên. Phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp có giá 2 sao, cái này được A, giá của nó không tính là đắt, chỉ có 2 sao, hơn nữa loại chiến đấu cơ này có khả năng phòng ngự rất mạnh, và lại còn có trí năng khả năng suy nghĩ như người ơi. Giống ông Hessman gớm, so với đĩa bay chiến đấu còn tốt hơn nhiều, tuy nó chỉ có giá 2 sao mà thôi, nhưng nếu muốn dùng tiền mua thì cũng phải trả một cái giá trên trời. Trong số chiến thần, người có thể mua được nó rất hiếm. Người có thể mua được nó rất hiếm. Mặc dù đây mới chỉ là loại đứng cuối cùng trong số phi cơ chiến đấu thông minh có trên bảng đổi lúc này. Tính năng của nó. La Phong nhìn kỹ trên màn ảnh, bảng chú giải bên dưới của phi cơ chiến đấu trí năng vương cấp khá ngắn gọn. Phi cơ chiến đấu trí năng vương cấp có hệ thống điều khiển tự động, có thể chống đỡ mọi công kích của quái thú cấp lĩnh chủ. Vận tốc được tính bằng Mach 1 Mach 24 km. Không tệ, La Phong thầm gật đầu. Không tệ, La Phong thầm gật đầu. Tất cả những chiến đấu cơ đa phần đều không dám khẳng định rằng có thể chống lại mọi loại công kích của quái thú cấp lĩnh chủ. Nhưng có thể tự tin nói như vậy, chứng tỏ sức chống đỡ của thân phi cơ phải tiếp cận với phòng ngự thân thể của vương cấp quái thú. Phải biết rằng của tầm sát sự chính là càn khôn cấp, cũng là loại phi cơ chiến đấu trí năng chịu được công kích của vương cấp quái thú. Còn phi cơ của La Phong hắn cũng chỉ yếu hơn một bậc mà thôi. Bất quá như vậy cũng đã rất mạnh rồi. Vận tốc cực hạn có thể đạt được 106 mét, khoảng hơn 1 vạn km. Cho dù là quái thú vương cấp sợ rằng cũng không đuổi kịp. Tối trọng yếu chính là loại đồ chơi này có hệ thống tự điều khiển, không cần phi công, thật tiện lợi a, con sẽ mua nó. Phi cơ chiến đấu trí năng vương cấp, La Phong khẳng định. Được rồi, Hồng nhìn thoáng qua, gật đầu hỏi, hiện tại ngươi đã hết 35 sao, có muốn đổi thêm gì nữa không? La Phong nhìn một chút, lắc đầu cười nói, không như vậy thôi. Hiện tại trong số thảo mộc chi linh chỉ còn lại mỗi cái hắc ô căn ngàn năm, giá trị hơn 1 sao, tạm thời cứ để lại đi. Dù sao con cũng đã đổi hết 11 gốc rồi còn gì. Cứ như vậy, cuối cùng La Phong chỉ còn lại duy nhất một cái hắc ô căn ngàn năm. Đương nhiên, còn có mấy món đã đổi được là tinh thần niệm sư cơ sở, hắc thần sáo trang, độn thiên to, phi cơ chiến đấu trí năng vương cấp, trong đó hắc thần sáo trang được miễn phí. Được, không vung tay lên, hai màn hình bát lập tức biến mất. Bên trong trước mắt đã hôn ám trở lại. Quán chủ, La Phong cung kính hỏi, cho con hỏi thêm một chút. Hắc ô căn ngàn năm này theo như con biết thì có thể làm thành 3 cân dược tử, mỗi ngày dùng 100 mg, con đang thắc mắc. Nếu như đem cho một người bình thường uống, không biết sẽ có công dụng gì hay không? Bọn họ không phải là võ giả. Như vậy lượng dự uống có cần phải ít hơn hay không? Người đàn ông tóc đen, hồng liếc mắt nhìn La Phong thật lâu, sau đó mới lên tiếng, phân cho vài người uống, không thành vấn đề, chỉ là mức độ đề tham của mỗi người sẽ giảm đôi chút. Còn đối với người thường, nếu mỗi ngày uống 100 mg sẽ không sao cả. La Phong nghe xong trong lòng mừng thầm. Không biết so với rượu bình thường thì nó có khác gì nhau không ạ? La Phong gạn hỏi. Không khác nhau, chỉ như uống nước thôi. Vẫn bình thường, Hồng lập tức nói. Không hỏi nhiều nữa, quay lại nhận hắc ô căn ngàn năm đi. Kèm theo có cả hướng dẫn cách sử dụng nữa. La Phong gật đầu, bên trong căn phòng tĩnh lặng trở lại. Hồng chăm chú quan sát La Phong. Bị hắn nhìn chằm chằm như thế, La Phong có cảm giác như bị người ta nhìn thấy hết mọi bí mật của bản thân. Ánh mắt kia dường như có thể nhìn thấu tâm hồn của người khác. Hồng lãnh đạm nói, La Phong, với thực lực của ngươi bây giờ, chính là đỉnh phong trong số các chiến thần rồi, ngươi không cần phải ở lại Tinh Anh huấn luyện doanh nữa. Vâng, La Phong gật đầu, ta cho ngươi hai lựa chọn. Không thẳng thắn nói, theo hợp đồng mà lần trước La Phong cùng Vương Tầm Sát ký kết, cũng đã nói rõ ràng. Từ nay về sau, La Phong chính là người của võ quán cực hạn, còn có chức vụ thế nào thì sẽ được chỉ định sau. Chính là lúc này, thứ nhất, ở lại Hồng Chữ căn cứ, tiến nhập tổ hành động đặc biệt, hoặc là tương lai xin làm lão sư của huấn luyện doanh, còn không thì đợi một thời gian, sẽ có sắp xếp khác. Thứ hai, được gửi đi thành phố khác, đảm nhiệm chức giám sát sự. Nam tử tóc đen ập, không lặng lặng nhìn La Phong ngươi chọn đi, La Phong nhất thời ngẩn ra. Chọn lựa cẩn thận, hai lựa chọn này đối với ngươi vô cùng quan trọng, không trịnh trọng nói ở lại hay ra ngoài nhận nhiệm vụ. Chính là hai con đường duy nhất của chiến thần trong võ quán. Một khi đã chọn rồi, trong tương lai muốn thay đổi là rất khó. Ngoại trừ, ngươi trong tương lai lại có đột phá, đạt tới siêu việt chiến thần, trở thành tuân sát sử của cực hạn võ quán chúng ta. Như vậy mới có đặc quyền. Nói tóm lại, có hai lựa chọn như vậy cho ngươi. Chọn rồi rất khó thay đổi. Ở lại, đi nhận công tác, La Phong chần chờ một chút. Hắn biết rõ, khi đã có chọn lựa thì bất kể ra sao, đều phải ở lại một nơi rất lâu. Con hy vọng có thể quay về căn cứ Giang Nam, đảm nhận chức giám sát sử tại đó. La Phong nói, căn cứ Giang Nam, Hồng gật đầu. Hiện tại giám sát sử ở Giang Nam không phải là người gốc ở đó. Dựa theo quy củ của võ quán, sẽ ưu tiên lo cho người có quê ở đây. Kỳ thực giám sát sử là một chức vị có quyền lực cực cao, nắm trong tay tất cả mọi thành viên của võ quán tại một căn cứ. Chính là một cao đẳng chiến thần, danh khí cực lớn, hữu danh hữu lực. Còn chức hội trưởng, sơ cấp chiến thần, trung cấp chiến thần đều có thể đảm nhiệm. Nhưng yêu cầu thấp nhất phải có thực lực của sơ cấp chiến thần. Về phần chủ quản của võ quán, yêu cầu thấp nhất là cao cấp chiến tướng. Cứ như trên nói thì đây là chức vị có yêu cầu về thực lực thấp nhất. Vì vậy địa vị của ba người cũng khác nhau. Ví như ở căn cứ Giang Nam, có một vị hội trưởng tổng hội võ quán, ba vị chủ quản đều là đầu sò. Còn giám sát sử chính là người nắm giữ lực lượng vũ trang võ quán, có quyền giám sát tất cả. Thậm chí hắn còn có thể trực tiếp bãi miễn một vị chủ quản, chỉ định người kế nhiệm, hoặc có thể đề nghị với tổng bộ bãi miễn cả hội trưởng. Đương nhiên, giám sát sử không có quyền trực tiếp sa thải hội trưởng. Cho dù như vậy thì giám sát sử đó cũng là một chức vị được bổ nhiệm bởi cơ quan tối cao. Cho dù là một tuần sát sử đi nữa cũng không đủ tư cách trực tiếp bãi miễn một giám sát sử. Việc cách chức một giám sát sử cần trải qua hội nghị bàn tròn biểu quyết mới được. Nói một cách khác, giám sát sử có quyền lực rất lớn. Như chư hầu một phương, khi là giám sát sử ít nhé, ngươi cũng được gọi là cao đẳng chiến thần. Không nói tiếp như vậy, hiện tại điều ngươi muốn làm chính là được công nhận trở thành cao đẳng chiến thần. Vâng, La Phong nói ngay, với chiến tích lúc trước, hiện tại mình cũng mới chỉ là sơ đẳng chiến tướng, tuy nhiên thực lực đã là vô địch chiến thần rồi. Khi ngươi được công nhận là cao đẳng chiến thần, lúc đó ngươi sẽ chính thức trở thành giám sát sử. Không nói tiếp, ta hy vọng ngươi sẽ lập tức đi Giang Nam căn cứ nhận chức. Vâng, La Phong đáp, tổng bộ toàn cầu cực hạn võ quán. Tại cửa vào của tòa nhà hình đĩa bay khổng lồ này, có một gã da trắng áo hồng tiến về phía La Phong. La Phong tiên sinh, hắn mỉm cười nói, mời tiên sinh nhìn sang bên kia. Sao? La Phong ngay lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mảnh đất trống bên cạnh đang có một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác màu xanh đậm độ tại đó, toàn thân là những đường cong yêu mỹ. Có thể nói đây là một tuyệt tác nghệ thuật, dài tầm 20 thước, chiều ngang hơn 10 thước. Nhìn qua đem lại cho người ta một cảm giác chắc chắn, kiên cố. Nó là của ta. La Phong không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Cái này đã là nam nhân, ai chẳng muốn có một phi cơ chiến đấu cho riêng mình. Nhưng phi cơ chiến đấu cực kỳ đắt đỏ, cho dù là trung cấp chiến thần cũng chỉ có vài người có mà thôi. La Phong tiên sinh, bởi vì nó là hàng mới chưa qua sử dụng, cho nên ngay từ đầu hệ thống sẽ có một quá trình nhận dạng. Nam tử già trắng kia nói, mời. Hai người liền đi tới bên cạnh chiếc phi cơ chiến đấu. Một chùm sáng màu xanh mờ ảo phủ xuống La Phong, nhất thời tiếng cạch cạch vang lên, cửa khoang từ từ mở ra, âm thanh diên sinh, La Phong tiên sinh, La Phong tiên sinh, hiện tại chỉ một mình ngươi có thể đi vào, ta không thể vào cùng được. Gã da trắng, áo hồng bên cạnh nói, trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. Sau khi đi vào, tất cả nhận định của hệ thống đều tự động, La Phong tiên sinh chỉ cần đứng trong bụng lái là được, lát nữa người sẽ minh bạch thôi. La Phong gật đầu, bay vào bên trong. Lúc này, sau khi đi vào bên trong, cảm nhận đầu tiên của hắn chính là ghế ngồi bên trong khoang của phi cơ phi thường thoải mái, xa xỉ, ngồi trong này đúng là một loại hưởng thụ a. Dầm, cửa khoang đóng lại, rất nhiều ngọn đèn trong khoang đồng thời được bật lên, khung cảnh vô cùng mơ mộng, huyền ảo. Cùng lúc một âm thanh điện tử vang lên. Xin chào chủ nhân, ngay bây giờ ta sẽ giới thiệu cho chủ nhân phương pháp điều khiển phi cơ chiến đấu này. Âm thanh vừa dừng, bên trong cabin lập tức xuất hiện một màn hình mô phỏng không gian. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện một vài hình ảnh khá đẹp, kèm theo một vài hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, mang toàn bộ các thao tác điều khiển phi cơ chiến vào chiến tàu. Vứt thích, tuyết. Một tia hồng ngoại bắn về phía đồng hồ thông tin trên cổ tay trái của La Phong. Sau đó hệ thống bắt đầu tự động cài đặt toàn bộ chương trình điều khiển, từ xa cho phi cơ. Một lát sau, quả là đơn giản, tất cả đều được tự động hóa hết, căn bản mình không cần phải bận tâm nhiều. La Phong vui vẻ, hiện tại ta đặt tên cho ngươi là số 1 đi. La Phong tùy ý lấy một cái tên. Vâng, chủ nhân. Âm thanh điện tử vang lên, đồng thời một chiếc dương mật mã màu bạc từ đáy khoang dần dần nhô lên. Đến khi nó nhô lên hoàn toàn thì cánh cửa bên dưới cũng được đóng lại. Âm thanh điện tử tiếp tục vang lên. Đây là chiếc dương mà võ quán gửi cho chủ nhân. La Phong nghe được nhãn tình nhất thời sáng lên, chắc là hắc thần sáu trang. Đội thiên tọa ở trong này rồi.